là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hai nước Cộng hòa Azerbaijan và Cộng hòa Kazakhstan, đoàn công tác của Đại sứ quán một số nước và Tập đoàn Cá tầm Việt Nam đã tới thăm và tổ chức một số hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tối ngày 26 tháng 10, tại huyện Mù Căng Chải, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi đoàn công tác, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã bày tỏ sự hân hạnh khi được đón tiếp đoàn đại sứ quán của các nước và Tập đoàn Cá tầm Việt Nam tới thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, giới thiệu về vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan cũng như tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh là chiếc nôi của nền văn minh sông Hồng, nơi hội tụ bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, với tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, môi trường sinh thái trong lành, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Yên Bái có những tiềm năng thế mạnh hứa hẹn nhiều cơ hội cho các hoạt động hợp tác, đầu tư và phát triển. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn hy vọng trong những ngày dừng chân ở Yên Bái, đoàn công tác sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp, đồng thời mong muốn Đại sứ quán các nước cũng như các đại biểu dành sự quan tâm, nghiên cứu để có thể giúp tỉnh Yên Bái quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Yên Bái đến với người dân của các nước, qua đó giới thiệu, kết nối để các doanh nghiệp đến Yên Bái tìm cơ hội đầu tư, nhất là đối với các lĩnh vực về tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Tiếp đó, Ngài Sokhi Mehdi Zada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan tại Việt Nam, trưởng đoàn công tác và Ngài Kanut Tumit, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan đã bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm tỉnh Yên Bái và trân trọng trước sự đón tiếp trọng thị của các lãnh đạo địa phương, khẳng định đây là sự kiện đặc biệt khi đoàn công tác đến thăm tỉnh Yên Bái, đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm đất nước Cộng hòa Azerbaijan và Cộng hòa Kazakhstan, người đã đặt nền móng ngoại giao quan trọng cho ba nước, cảm nhận Yên Bái là địa phương rất đặc biệt khi cảnh sắc tuyệt đẹp, con người thân thiện, đoàn công tác mong muốn sẽ được tiếp tục tới Yên Bái trong thời gian tới để được giới thiệu, dẫn một số đối tác, các doanh nghiệp đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Nhân dịp đoàn đại sứ các nước đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, lãnh đạo tỉnh đã tặng những món quà là sản phẩm đặc trưng của tỉnh cho các đại biểu. Cũng tại buổi tiệc, Ngài Sokhi Mehdi Zada, Đại sứ mệnh toàn quyền Azerbaijan tại Việt Nam, trưởng đoàn công tác đã tặng quà cho lãnh đạo địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm tại tỉnh Yên Bái, ngày 27 tháng 10, đoàn công tác của Đại sứ quán các nước đã tổ chức chương trình ẩm thực cho trẻ em tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dễ Sù Phình, huyện Mù Căng Chải. Tham dự chương trình về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành lãnh đạo huyện Mù Căng Chải. Tại chương trình, đoàn công tác của các đại sứ quán các nước Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan, Algeria, Mông Cổ và Nam Phi tại Việt Nam và các đại biểu đã cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Mông của huyện vùng cao Mù Căng Chải như múa ô, múa khèn, múa khăn và các tiết mục văn nghệ dân gian khác phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào vùng cao. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn công tác của đại sứ quán các nước đến thăm và tổ chức các hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó, chương trình ẩm thực cho trẻ em tại trường tiểu học và trung cơ sở Dễ Sù Phình, huyện Mù Căng Chải là chương trình có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các đại sứ cũng như tình hữu nghị bền chặt giữa các quốc gia với Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Khẳng định đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Azerbaijan và Kazakhstan, thể hiện sự quan tâm về tình cảm yêu thương của các đại sứ cũng như các đại biểu dành cho trẻ em nói chung, các em học sinh dân tộc thiểu số huyện vùng cao Mù Căng Chải nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, qua chương trình, các em học sinh nơi đây sẽ được tiếp xúc với những vị khách quốc tế đầy thân thiện, cởi mở, được thưởng thức và trải nghiệm cách chế biến ẩm thực, được giao lưu văn hóa và giới thiệu văn hóa qua các món ăn và để lại những kỷ niệm khó quên. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã chọn Yên Bái để tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Azerbaijan và Kazakhstan, cũng như đã lựa chọn trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dễ Xu Phình, huyện Mù Cang Chải để tổ chức hoạt động giao lưu ẩm thực. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ mong muốn được đón đoàn trở lại với các hoạt động ấn tượng, ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực, nhất là trải nghiệm các sản phẩm văn hóa du lịch và các hoạt động nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, thăm các trường học hạnh phúc gắn với phát triển du lịch. Phát biểu tại chương trình Ẩm thực cho em, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan tại Việt Nam Sobgi Mehdizada thực sự ấn tượng trước không khí cởi mở, vui tươi, đầy lòng mến khách tại ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung cơ sở Dễ Xu Phình và khẳng định tất cả các hoạt động dành cho các em học sinh đều là những sự kiện quan trọng và ý nghĩa. Đến thăm Yên Bái, thăm mảnh đất Mù Cang Chải, các thành viên trong đoàn công tác càng thêm yêu mến đất nước Việt Nam. Chính vì lẽ đó, việc đưa đầu bếp đến trường để cùng các em trải nghiệm nấu các món ăn là cách giao lưu văn hóa thú vị và sáng tạo giữa các quốc gia với nhau. Đại sứ Azerbaijan khẳng định chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hai nước Cộng hòa Azerbaijan và Cộng hòa Kazakhstan sẽ giúp tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước thêm bền chặt. Đồng thời mong muốn sẽ cùng hợp tác phát triển trên mối quan hệ ngoại giao thân thiết mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng. Đại sứ Sobki Mehdizada hy vọng đây sẽ là buổi trải nghiệm tuyệt vời và có những kỷ niệm tốt đẹp giữa đoàn công tác và nhà trường cũng như huyện Mù Cang Chải. Ngay sau bài phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Azerbaijan, các đại biểu đã được thưởng thức màn đồng diễn múa khèn và múa khăn của 300 em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dễ Xu Phình. Tiếp đó, đoàn công tác của Đại sứ quán các nước và các đại biểu đã đi thăm các lớp học của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dễ Xu Phình để cùng trải nghiệm các góc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Được lựa chọn xây dựng là trường học du lịch gắn với xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dễ Xu Phình đã xây dựng khuôn viên và các góc học tập mang đậm bản sắc văn hóa của người dân bản địa như góc thêu thổ cẩm, may vá, xe lanh, dệt vải, vẽ sáp ong trên vải, làm hoa và những bức tranh từ quả thông, loại cây đặc trưng sống ở núi cao của Mù Cang Chải, góc trưng bày các sản phẩm đặc sản của địa phương như mật ong rừng, sơn tra, thảo quả, chè búng luông, rượu ngô. Em Lý Thị Chủ, lớp 9A, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dễ Xu Phình, huyện Mù Cang Chải nói.
Con rất tự hào về bản sắc dân tộc Mông của chúng con. Con giới thiệu về những sản phẩm ở trong trường mà chúng con đã tạo ra và tự làm ra. Khi trường được xây dựng là trường học du lịch thì con cảm thấy rất là vui và khi mình được ở trong môi trường sạch sẽ và đẹp.
Sau khi trải nghiệm các góc văn hóa của người Mông, đoàn công tác và các đại biểu cùng các em học sinh nhà trường đã cùng nhau tham gia vào chương trình ẩm thực dưới sự hướng dẫn của ông Daris Irafilov, Phó Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới. Tại chương trình, các em được làm các món ăn như hamburger, nướng BBQ, pha cocktail. Hào hứng, phấn khởi là cảm nhận của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Dễ Xu Phình, huyện Mù Cang Chải. Tham gia hướng dẫn các em làm các món ăn, các đầu bếp và các đại biểu được hòa vào không khí vui tươi, hồn nhiên của trẻ thơ giữa cảnh sắc tuyệt đẹp của núi rừng Mù Cang Chải, xóa tan đi khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ giữa các quốc gia. Ông Daris Irafilov, Phó Chủ tịch Hội BBQ Thế giới, nói.
Tôi yêu các em học sinh, các em học làm bánh rất nhanh và tôi rất mong muốn được quay trở lại đây nhiều lần nữa. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đến với vùng đất này, gặp gỡ những con người hiền hậu và mến khách.
Chương trình ẩm thực cho trẻ em được đoàn công tác của Đại sứ quán các nước tổ chức tại huyện Mù Cang Chải khép lại trong tình hữu nghị bền chặt của các nước với Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, để lại những ấn tượng sâu sắc và là kỷ niệm khó quên của các đại biểu nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hai nước Cộng hòa Azerbaijan và Cộng hòa Kazakhstan, đồng thời mở ra mối quan hệ ngoại giao hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới đây. Ngày 26 tháng 10 tại xã Yên Thành, huyện Yên Bình tổ chức bảo tồn lễ hội cầu mùa 12 con giáp của người Dao Cuồn Trắng. Mở đầu lễ hội là nghi lễ cầu mùa, nghi thức cúng 12 con giáp. Đây là nghi lễ quan trọng được thực hiện theo tín ngưỡng truyền thống. Theo quan niệm của người Dao, mỗi một tháng trong năm sẽ có một vị thần cai quản. 12 tháng tương ứng là 12 vị thần. Mỗi vị thần sẽ trông nom một con giáp. Muốn gia đình bình yên, an lành và mùa màng bội thu thì hàng năm dân làng phải tổ chức cúng 12 vị thần con giáp. Trong không gian thiêng liêng, thầy cúng chính đại diện cho dân làng dâng lễ và khấn nguyện trước các vị tổ tiên và thần linh với hy vọng về một mùa vụ tốt đẹp, một cuộc sống hạnh phúc cho tất cả dân bản. Sau khi thực hiện xong nghi lễ quan trọng sẽ diễn ra các điệu múa nghi lễ trước bàn thờ, thể hiện sự vui mừng phấn khởi vì dân làng đã tổ chức nghi lễ cầu mùa thành công. Đây cũng là biểu tượng của sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên, là thông điệp về sự cân bằng hài hòa giữa trời và đất, giữa quá khứ và hiện tại. Hàng năm, lễ hội cầu mùa được các thôn làng người Dao, Quần Trắng duy trì tổ chức vào dịp đầu năm mùng 2 tháng 2 âm lịch, giữa năm mùng 6 tháng 6 và cuối năm mùng 2 tháng 12. Song vào khoảng giữa những năm 60-80 của thế kỷ thứ 20, do nhiều yếu tố khách quan nên lễ hội không còn được thực hành trọn vẹn. Các hộ gia đình duy trì nghi lễ ở quy mô nhỏ tại gia đình và giảm bớt số lần tổ chức. Để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của lễ hội cầu mùa 12 con giáp, huyện Yên Bình và các sở ngành liên quan đã tổ chức bảo tồn lễ hội cầu mùa nhằm phát huy những giá trị văn hóa tín ngưỡng tốt đẹp của cộng đồng người Dao nói chung và người Dao Quần Trắng xã Yên Thành, huyện Yên Bình nói riêng. Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Dao và tham gia các trò chơi dân gian đặc sắc như ném còn, thi bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, thi làm bánh dày, thi ẩm thực, thi đàn giọ tôm. Qua các hoạt động này đã mang lại niềm vui, sự gắn kết cộng đồng, tạo không gian vui chơi giải trí sau những ngày lao động vất vả. Lễ hội cầu mùa của người Dao Quần Trắng ở xã Yên Thành, huyện Yên Bình không chỉ là một di sản văn hóa mà còn là bức tranh sống động về sự gắn kết giữa con người, thiên nhiên và văn hóa truyền thống của dân tộc. Lễ hội cầu mùa thể hiện ước mơ của người Dao Quần Trắng về một cuộc sống tốt đẹp, no đủ, bình an, hạnh phúc. Do đó, việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa của lễ hội cầu mùa trở thành vấn đề cấp thiết là điều vô cùng quan trọng trong công tác bảo vệ, gìn giữ nền văn hóa các dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Văn Chấn, tỉnh Đoàn Yên Bái, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp cùng các đơn vị tài trợ đồng hành tổ chức khởi động chương trình tình nguyện mùa đông Xuân tình nguyện năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 6 nhiệm kỳ 2024-2029 và hòa chung không khí của tuổi trẻ cả nước triển khai các hoạt động chương trình tình nguyện mùa đông Xuân tình nguyện năm 2025. Được Trung ương Đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động 9 năm qua với tinh thần xung kích tình nguyện, chương trình tình nguyện mùa đông Xuân tình nguyện đã trở thành đợt hoạt động cao điểm, sâu rộng của tuổi trẻ các cấp, mang ý nghĩa tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong chương trình tình nguyện mùa đông Xuân tình nguyện năm 2025, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh sẽ triển khai các hoạt động tập trung hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, lựa chọn nội dung triển khai có trọng tâm gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tế tại các địa phương. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đổi mới phương thức hoạt động sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tại lễ khởi động, tỉnh đoàn Yên Bái, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái đã đồng hành cùng chính quyền địa phương, các đơn vị tài trợ, trao hỗ trợ xây dựng công trình sân chơi cho trẻ em, trao hỗ trợ gia đình có nhà sập do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trao hỗ trợ 6 tủ sách thắp sáng tri thức trị giá 150 triệu đồng, trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh trường tiểu học Minh An, trường trung học cơ sở Minh An, huyện Văn Chấn. Trong chương trình diễn ra các hoạt động khánh thành công trình đường cờ thanh niên, ra mắt cổng trường an toàn giao thông, ra quân đắp lề đường giao thông nông thôn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và học sinh xã Minh An của huyện Văn Chấn.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Yên Bình tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách. Tiếp đó là phóng sự Yên Bình ưu tiên giải quyết nhà ở cho người dân vùng thiên tai. Bây giờ là tin chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2024, huyện Yên Bình được giao thu ngân sách trên địa bàn là 410 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu 436 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã chỉ đạo thực hiện công tác thu ngân sách một cách quyết liệt. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan, Đến nay, chỉ tiêu thu ngân sách còn đạt thấp, huyện Yên Bình đang tăng cường các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong thời gian sớm nhất. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Năm 2024, xã Tân Hương được giao thu 1 tỷ 090 triệu đồng tiền ngân sách. Để đạt được kế hoạch giao, ngay từ đầu năm, xã Tân Hương đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết về thu chi ngân sách, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế cho người dân về nghĩa vụ nộp các loại thuế, đồng thời tăng cường công tác quản lý, đôn đốc các nguồn thu, khai thác các nguồn thu phát sinh, triển khai thực hiện thu thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời đúng quy định. Kết quả đến thời điểm này, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Tân Hương đạt 1 tỷ 365 triệu đồng, bằng 130% kế hoạch, trong đó thu tiền giao đất đạt 1 tỷ 036 triệu đồng. Mặc dù đợt bão lũ vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác thu ngân sách địa phương, xã Tân Hương vẫn quyết tâm phấn đấu thu ngân sách cả năm đạt 2 tỷ 555 triệu đồng. Ông Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương cho biết.
Xã sẽ có một cái kịch bản, kế hoạch chi tiết mà đảm bảo cái tiến độ thu ngân sách đối với kể cả nguồn thu từ đất, rồi nguồn thu từ các khoản thu cân đối trên địa bàn theo đúng kế hoạch.
Mặc dù xã Cẩm Nhân đã triển khai kế hoạch giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, nhưng do ảnh hưởng chung của nền kinh tế cả nước, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thu ngân sách của xã, 9 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách của xã mới chỉ đạt 1 tỷ 182 trên 2 tỷ 035 triệu đồng bằng 84,46% kế hoạch, trong đó tiền giao đất thu được 763 triệu đồng bằng 79,6% kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch đề ra trong thời gian sớm nhất, hiện nay xã Cẩm Nhân đang tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều giải pháp cụ thể. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Nhân cho biết.
Để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách năm 2024, Ủy ban Nhân xã tiếp tục rà soát các nguồn thu trên địa bàn, rà soát lập danh sách các hộ gia đình cá nhân có nhu cầu chuyển đích sử dụng đất năm 2024, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là Hội đồng Tư vấn Thuế và Nhân dân phối hợp lập toàn bộ hồ sơ. Dự kiến đến 30 tháng 11 năm 2024, xã Cẩm Nhân sẽ hoàn thành toàn bộ kế hoạch thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch đề ra.
Năm 2024, huyện Yên Bình được giao thu ngân sách trên địa bàn là 410 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu 436 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 276 tỷ đồng. Thu từ tiền giao đất 160 tỷ đồng, tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thị trường, kết quả thu ngân sách của huyện còn ở mức thấp. Đến hết ngày 21 tháng 10 năm 2024, tổng thu ngân sách thực hiện trên địa bàn huyện Yên Bình chỉ đạt 205,5 tỷ đồng bằng 49% kế hoạch, trong đó thu cân đối đạt 165 tỷ đồng bằng 61% dự toán giao, thu tiền giao đất đạt 40,5 tỷ đồng bằng 29% dự toán giao. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình thị trường bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, một số dự án phát triển quỹ đất tiến hành đấu giá, thu tiền sử dụng đất không có người tham gia, hoặc có nhưng tham gia không đáng kể, thị trường bất động sản trầm lắng, một số quỹ đất đưa đấu giá nhiều lần nhưng không có khách hàng mua, một số trường hợp các hộ, gia đình, cá nhân đã trúng thầu đấu giá, chưa nộp tiền sử dụng đất, việc chuyển mục đích sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn, công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, tình hình diễn biến phức tạp, khó khăn, khó lường của dịch bệnh, thời tiết, khí hậu đã tác động và ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Nguồn thu từ liên doanh và thu quốc doanh ngoài quốc doanh cũng chưa thực sự ổn định, một số nguồn thu từ các khoản phí, lệ phí và thu khác còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan, thị trường thiếu ổn định, các hộ kinh doanh với đặc trưng quy mô nhỏ, siêu nhỏ và manh mún, một số nguồn thu đạt tỷ lệ thấp. Với chức năng là cơ quan thường trực, hiện nay ngành thuế Yên Bình đang tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường nhiều giải pháp chạy nước rút để về đích ngân sách cuối năm 2024. Ông Hoàng Đình Lục, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Yên Bình cho biết.
Thứ nhất là thực hiện cái việc xây dựng dự toán và phân kỳ các cái dự toán ra để tổ chức thực hiện thu ngân sách hàng tháng, hàng quý đạt được cái tiến độ. Thứ hai, thực hiện việc rà soát lại tất cả các cái nguồn thu trên cái địa bàn theo từng đối tượng, theo từng địa bàn, thực hiện các cái công tác quản lý và kê khai và công tác tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế, đồng thời thực hiện việc thanh tra kiểm tra và đôn đốc để đảm bảo cái việc là thu hồi nợ đọng khi thực hiện cái việc là thực hiện cái dự toán, tập trung vào cái việc là hướng dẫn cho các cái tổ chức cá nhân thực hiện quyết toán tất cả các loại thuế phí và đồng thời đôn đốc đối với các đơn vị có phát sinh nghĩa vụ sau quyết toán thực hiện hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ thời gian.
Với những giải pháp cụ thể, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã và đang chỉ đạo quyết liệt các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn trong huyện tiếp tục rà soát tổng thể các nguồn thu cố định, thu phát sinh, nhất là việc huy động nhân dân, chấp hành các chính sách thuế của nhà nước. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình trao đổi.
Ủy ban Nhân dân huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái cơ quan chuyên môn theo các cái nhóm giải pháp. Thứ nhất là thu cân đối, giao cho Chi cục thuế huyện và phòng tài chính đã lên được cái danh sách chi tiết cho từng nội dung thu, từng sắc thuế, phí và lệ phí, điều chỉnh kịch bản thu ngân sách cho các tháng cuối năm. Đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các cái chính sách của chính phủ quy định về giãn, hoãn, miễn một số loại thuế và lệ phí cho các cái doanh nghiệp. Tăng thu ở nguồn thu sắc thuế có dư địa để bù đắp vào những cái khoản dự kiến sẽ hụt thu. Cái thứ hai, thu từ giao đất thì đã xây dựng kịch bản chi tiết cho từng quỹ đất, tập trung vào 6 cái nội dung để thu từ giao đất và tổ chức bán đấu giá 6 cái quỹ đất tồn, làm rà soát toàn bộ các cái thửa đất dôi dư tại các cái quỹ đất cũ để thực hiện phương án bán đấu giá và giao đất có thu tiền sử dụng đất, xây dựng tập trung thực hiện 10 cái quỹ đất mới, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức tăng cái nguồn thu từ chuyển mục đích và hợp thức quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân.
Công tác thu ngân sách năm 2024 của huyện Yên Bình trước mắt còn nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với nỗ lực của ngành thuế, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tích cực trong lao động sản xuất, nghiêm chỉnh chấp hành nghĩa vụ nộp thuế sẽ là yếu tố quan trọng giúp huyện Yên Bình vượt qua khó khăn, hoàn thành pháp lệnh thu ngân sách nhà nước năm 2024. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM, đài phát thanh truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, hồi đầu tháng 9 vừa qua, huyện Yên Bình có 243 nhà bị ảnh hưởng do sập trôi hoàn toàn, hư hỏng nặng và nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Để sớm an cư cho người dân, cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình đã và đang nỗ lực nhiều giải pháp quyết liệt, tạo mọi điều kiện hỗ trợ các thủ tục, tập trung huy động các nguồn lực để người dân sớm có nơi ở an toàn, mang theo hy vọng về một tương lai ổn định và bền vững. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Ngôi nhà mới của gia đình bà Đặng Thị Thắng, thôn Hương Giang, xã Lệ Đồng vừa được khởi công xây dựng trên khu đất nhà gia đình mua cách đây 7 năm. Thiên tai bất ngờ ập xuống khiến ngôi nhà cũ của gia đình bị sập đổ hoàn toàn. Gia đình đã được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các thủ tục cấp pháp lý để chuyển mục đích quyền sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất ở. Dù còn những khó khăn trước mắt, song việc chuẩn bị có ngôi nhà mới an toàn sẽ là động lực để gia đình bà yên tâm ổn định cuộc sống. Bà Đặng Thị Thắng, xã Đại Đồng, bộc bạch.
Mình rất là mừng tại vì là họ đến là chưa có sổ nhưng họ cho mình làm ngay để lấy chỗ ở đã. Còn sổ sách họ tạo điều kiện cho mình làm sao. Nhà mới này khang trang mà đẹp, mà nó rộng rãi, nó an toàn cho mình.
Bão số 3 đi qua làm sập đổ hoàn toàn ngôi nhà của gia đình chị Lương Thị Nga, thôn Tân Tiến, xã Cẩm Ân. Là hộ cận nghèo, cuộc sống chủ yếu trông vào sản xuất nông nghiệp nên việc xây dựng lại ngôi nhà mới với gia đình thật vô cùng khó khăn. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm và người thân trong gia đình, chị Nga đã khởi công xây dựng căn nhà với diện tích 80m² trên khu đất nông nghiệp của bố mẹ cho. Chị Lương Thị Nga, thôn Tân Tiến, xã Cẩm Ân chia sẻ.
Chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện xin các nguồn hỗ trợ cho chúng em để chúng tôi làm nhà mới hiện tại đang ở. Với sự quan tâm động viên này thì gia đình em sẽ xây dựng lại nhà ở và sớm ổn định lại cuộc sống bình thường.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn xã Cẩm Ân có hơn 100 hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và huyện trong việc bố trí nhà ở, đất ở cho người dân, nên đến nay đã có 7 hộ khởi công xây dựng nhà mới. Đồng chí Nguyễn Chi Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Ân cho biết.
Đối với lại nguồn lực của nhà nước ấy, thì làm các thủ tục hồ sơ để theo cái quy định 20 ấy, bà con được hỗ trợ 40 triệu đồng trên một hộ sập đổ hoàn toàn và 20 triệu đồng trên một hộ hư hỏng nặng. Bên cạnh đó thì theo chính sách của tỉnh thì là hỗ trợ thêm 20 triệu đối với nhà sập đổ hoàn toàn qua nguồn xã hội hóa và 10 triệu đối với nhà hư hỏng. Thì với cái chính sách này thì địa phương cũng đã làm xong các cái thủ tục để rút tiền về hỗ trợ cho bà con nhân dân kịp thời, sớm ổn định cuộc sống.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, hồi đầu tháng 9, toàn huyện Yên Bình có 243 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 77 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 82 nhà bị hư hỏng nặng, 84 nhà trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Xác định giải quyết nhà ở cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ, huyện Yên Bình đã quan tâm chỉ đạo các ngành chuyên môn khẩn trương hỗ trợ làm hồ sơ chuyển mục đích cho những hộ có đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch sang đất ở, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa giúp các hộ làm nhà mới. Đồng chí Lã Tuân Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Thứ nhất thì việc bố trí nhà ở, đất ở được đặt lên hàng đầu và hỗ trợ các kinh phí theo quy định của nhà nước. Đồng thời thì tiếp tục vận động các cái nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho các cái gia đình ưu tiên những đối tượng chính sách của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Đến nay thì qua thống kê 41 hộ gia đình phải bố trí đất để di dân tái định cư. Và huyện đã có phương án để sắp xếp cho từng xã hết sức cụ thể. Đối với những xã mà có cái quỹ đất trên địa bàn xã có thể lồng ghép đưa vào bố trí tái định cư tại quỹ đất. Còn những xã mà chưa có quỹ đất thì huyện sẽ xây dựng dự án di dân tái định cư, kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét cho chủ trương để thực hiện dự án.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh về chính sách hỗ trợ làm nhà ở, đến thời điểm hiện tại, trong 77 nhà bị sập đổ hoàn toàn của huyện, đã có 35 nhà di rời làm nhà mới, 42 nhà san cả đất, hạ mái ta luy làm nhà mới tại vị trí cũ. Trong đó, 24 nhà đã khởi công, 32 nhà đang san tạo nền. Đối với 82 nhà bị hư hỏng nặng, có 26 nhà di rời làm nhà ở vị trí mới, 56 nhà san cả đất, hạ mái ta luy và sửa lại vị trí cũ. Trong 78 nhà phải di rời khẩn cấp, có nguy cơ sạt lở đất, đã có 8 nhà đã khởi công, 20 nhà đang san tạo nền. Huyện cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn nhanh chóng giải ngân 2,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 60 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Cùng với đó, nguồn kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức nhà hảo tâm trên 5,2 tỷ đồng đã được phân bổ đến 204 nhà, trong đó 24 nhà được hỗ trợ từ 50 triệu đồng trở lên. Với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình, sự chung tay của toàn xã hội cùng với tinh thần vượt khó của người dân, những ngôi nhà mới sau lũ đã và đang được dựng lên, từng bước giúp người dân vùng thiên tai an cư, ổn định cuộc sống.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.